Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy nói về theo dấu chân Phật. Chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, là một thế kỷ mà nhân loại đang tiến rất nhiều trên mọi phương diện, nhất là khoa học. Nhưng sự đau khổ vẫn canh cánh bên tất cả chúng ta. Cái văn minh không đem lại an vui hạnh phúc tuyệt đối. Do đó chúng ta cần phải đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn, tức là chúng ta phải trở về vì dấu chân cũ của Đức Thế Tôn. Đó là tìm lại chân lý, tìm lại những gì mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thực hành, đã giảng dạy, đã hướng dẫn cho chư thiên và nhân loại trong suốt 45 năm tại Ấn Độ. Mặc dù Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 2.500 năm, tính đến nay Phật lịch 2.546, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 2.546 năm. Nhưng mà giáo lý của Ngài đối với nhân loại, đối với chư thiên không hề lạ lùng và xa tầm hiểu biết của con người. Trái lại, giáo lý đó vẫn luôn luôn là hơi thở, là ánh sáng mặt trời, là sự sống, là chất liệu nuôi dưỡng trưởng thành hạnh phúc an vui trong đời, cũng như thoát ra khỏi sự đau khổ, tức là giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta nghĩ đến cái thời pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn thuyết tại vườn Lộc Dạ, mà hình ảnh quý đạo hữu khi vào chùa Liên Hoa đã thấy Đức Thế Tôn ngồi trên cao, Ngài đang thuyết thời pháp Tứ Diệu Đế cho nhóm bạn là năm vị thánh, được Đức Thế Tôn giác ngộ, mở mắt khai thị đạo lý như thật, không những cho năm vị bạn của mình đắc được đạo quả A-la-hán, mà còn khai thị cho cả chư thiên và nhân loại. Trong thời pháp đó, quý đạo hữu đã nghe nhiều lần, nhưng thầy chỉ nhắc lại một điểm đáng lưu ý trong thời pháp hôm nay. Đó là Đức Thế Tôn nói rằng bậc xuất gia hay là tài gia phải tránh xa hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là lời dưỡng dễ vui, tức là nô lệ cho ái dục, về y phục, về cơm nước, về nhà ở, về thuốc men. Nếu chúng ta vẫn còn đặt nặng về vật chất, chúng ta vẫn còn đặt nặng đến sự nô lệ cho hạnh phúc của vật chất qua những giác quan của thân ta, thì cái đó hoàn toàn chưa có nghĩa đem đến hạnh phúc chân thật, mà nó vẫn còn đau khổ. Bởi vì sự tham muốn của chúng ta không bao giờ có đáy. Chúng ta tham muốn mãi mãi được cái này, chúng ta muốn cái khác, mà sự tham muốn chính là nguồn gốc của sự đau khổ. Vì cái chân lý đầu tiên Đức Thế Tôn nói cuộc đời là khổ, và chân lý thứ hai, nguyên nhân của khổ đau là tham lam, sân hận, si mê. Cho nên nếu chúng ta chỉ đặt nặng về vật chất, đặt nặng về sự nô lệ cho bản thân của chúng ta, về y phục, về cơm nước, về chỗ ở, về thuốc chữa bệnh, thì chúng ta vẫn không bao giờ thỏa mãn được, mà nó là phàm phu, nó là tục lụy, nó lại làm cho chúng ta sinh tử luân hồi. Đó chính là nhân tạo nên cái khổ. Và cái cực đoan thứ nhì là khổ hành ép sát. Cứ nghĩ rằng khổ hành ép sát là diệt được ái dục. Thật sự không phải như vậy. Khổ hành ép sát chỉ là khổ cho cái thân này mà thôi. Nó đem đến cái thân mình yếu đuối bình hoàng, nó đem đến cái thân mình có nhu nhược, vì chúng ta không có sức khỏe, do đó cho nên cũng đưa đến khổ đau. Mà khi Đức Thế Tôn sinh ra ở Ấn Độ, cũng như lúc Ngài thành đạo ở Ấn Độ, thì Ấn Độ có trên 62 học thuyết ngoại đạo. Trong đó có hai điều đặc biệt mà chúng ta thấy là một nhóm thì tu khổ hành ép sát suốt đời, và cho đó là sau khi thành cái sự tròn vẹn của cái sự khổ hành đó thì sẽ được lên thiên đàng hoặc là giải thoát hoàn toàn. Còn một cái quan niệm khác thì phải sống với khoái lạc. Tất cả những gì khoái lạc về giác quan trên đời phải tận hưởng cho hết. Thì khi chúng ta tận hưởng những khoái lạc ở trong thế gian này như thế nào, chết rồi chúng ta cũng sẽ được sống với khoái lạc giác quan và hạnh phúc vật chất như vậy. Hai cái đó đều ngăn chặn bước tiến của con người trên sự nghiệp thực hiện chân lý và đem lại an vui hạnh phúc cho con người. Một điểm khác nữa, Đức Thế Tôn nói có hai tà kiến trợ ngại cho bước tiến của nhân loại, đó là thường kiến và đoạn kiến. Tin rằng nếu chúng ta cầu nguyện đấng thần linh ban ơn giáng phước thì chúng ta sống trong đời này như thế nào, chúng ta sẽ về ở với các ngài ở trên cõi trời như vậy. Tức là họ sống đôi khi không cần thực hành, không tin vào lý nhân quả, mà chỉ tin rằng tin vào một đấng thần linh ban ơn giáng phước thì có thể với cái tài năng, với cái toàn năng của những vị thần linh đó có thể cứu chúng ta về nơi an vui hạnh phúc, tức là thiên đàng. Một cái tà kiến khác thì nghĩ rằng làm tội làm phước gì trên đời này cũng không sao cả, chết là hết. Đây là duy vật, nên chỉ họ tha hồ làm tội làm ác rồi chết là huề. Thế là Đức Thế Tôn cho là hai cái tà kiến này cản trở bước tiến của nhân loại, trong khi Đức Thế Tôn dạy làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Người Phật tử luôn luôn tu tập nhờ chúng ta tin vào Đức Thế Tôn là nhân và quả. Nhân lành thì tạo quả lành, nhân ác thì bị chịu quả ác. Do đó chúng ta mới thực hành thân cho trong sạch, miệng cho trong sạch, ý cho trong sạch, để đời này cũng được an vui cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho vợ con mình, cho xã hội mình, cho đất nước mình, cho cả thế giới được hòa bình. Và nếu chúng ta chết đi thì chúng ta sanh lại, chúng ta cũng sẽ được hưởng quả lành do cái công năng tu tập thân miệng ý của chúng ta ngày hôm nay. Nhờ cái đó mà người Phật tử cảm thấy an vui, cảm thấy tinh tiến, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy tin tưởng vào đường đi nước bước của Đức Thế Tôn. Bởi vậy cho nên Thầy nói là dầu chúng ta sống trong thế kỷ thứ 21, làm thế kỷ văn minh, nhưng mà quý vị có thấy rằng trong cái thế kỷ này vẫn còn gây đau khổ cho nhau không? Còn giết chóc nhau không? Còn chồng giết vợ, vợ giết chồng? Hoặc là quý đạo hữu nghe trong tivi, người cha giết hết con, giết vợ rồi tự giết mình. Hoặc là trong trường học, trong cơ sở, trong các nơi, thì quý đạo hữu thấy rằng là cái văn minh của chúng ta vẫn là văn minh để khai thác, để thỏa mãn cái ái dục của chúng ta mà thôi, chứ không phải là tìm kiếm một con đường để đem lại hạnh phúc chân chính cho tất cả mọi người. Bởi vậy nếu chúng ta vẫn còn chạy theo con đường hướng của duy vật, chúng ta vẫn còn khổ. Mà chúng ta tin tưởng thần linh ban ơn giáng phước thì chúng ta không có cái sự từ tín. Mà có người mất từ tín ấy, ăn bám vào kẻ khác, tin tưởng bám vào kẻ khác, chúng ta không thể tự lực cánh sinh được. Và tự nhiên con người chúng ta dụt chí, không thể nào chúng ta tự phát triển. Cái văn minh khoa học rất tốt là tự phát triển được nhiều cái văn minh đem lại cái sự sống an lạc cho nhiều người, nhưng phải còn tiến lên nữa về mặt tinh thần, đạo đức. Ngày nào mà một cái người mà bay lên cung trăng được, mà biết giữ gìn được ngũ giới, biết gìn giữ được bát quan trai giới, biết thương vợ, thương chồng, thương cha, thương mẹ, biết sống hòa thuận với tất cả mọi người, khi đó mới gọi là văn minh. Chứ chúng ta lên chinh phục được cung trăng, chúng ta làm được bom nguyên tử, nhưng mà ngấm ngầm trong tâm hồn chúng ta vẫn còn cái ác, chứ chưa phải là toàn thiện. Đó. Cho nên chúng ta phải đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn mới là tìm lại cái sự an vui hạnh phúc cho chúng ta. Ngày xưa có một vị vương tử giàu có, vợ rất đẹp, trẻ. Ông ta là con vua. Ông ta xây được một lâu đài hết sức là đẹp đẽ, mới nghĩ rằng ta có sức khỏe, ta người cũng đẹp, ta lại có lâu đài đẹp đẽ, lại có vợ trẻ, vợ đẹp, nhưng còn thiếu một điều là chưa có con. Để sau này, nếu mà ta làm vua rồi, thì ta có thể về già nghỉ ngơi và truyền lại cho con. Nhưng nghe thiên hạ đồn nhau, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, thì muốn gì được đó. Cho nên sai người thanh niên hầu cận đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói rằng: Vương tử Bô Thi xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung thịt Đức Thế Tôn và chư Tăng đến lâu đài của Vương tử Bô Thi để Vương tử cúng dường Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo bợ ngọ. Đức Thế Tôn nhận lời. Khi người hầu về bảo cho Vương tử hết sức là mừng rỡ. Thế là có thể những cái điều mong muốn của ta sẽ được như ý. Ông ta trải một miếng vải trắng thật là mới và đẹp, từ trên lâu đài xuống dưới tầng cấp cuối cùng. Và nguyện trung tâm: nếu Đức Thế Tôn bước qua cái miếng vải trắng này thì ta sẽ có con. Nếu Đức Thế Tôn mà không bước qua miếng vải trắng này, chắc ta sẽ không có con để nối nghiệp. Mừng vô cùng, chờ đón Đức Thế Tôn ra tầng cửa. Khi Đức Thế Tôn và đoàn tỳ kheo tăng ni đến, Vương tử Bô Thi đảnh lễ sát đất, cung thịnh Đức Thế Tôn vào, và tất cả những món ăn ngon ngọt mềm cứng đã dọn sẵn để chờ Đức Thế Tôn. Khi đến miếng vải trắng mới đẹp, Vương tử Bô Thi cung thịnh Đức Thế Tôn bước lên miếng vải trắng cho con, cho con có phước. Ngài làm thinh, Ngài không nói gì cả. Lần thứ hai bạch Đức Thế Tôn: xin Ngài bước lên miếng vải trắng cho con có phước báo. Ngài cũng làm thinh. Sau đó ông ta tha thiết cung thịnh Ngài một lần nữa: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài bước qua miếng vải trắng cho con có phước báo. Đức Thế Tôn nhìn tôn giả Ananda, Đức Ananda hiểu ý của Đức Thế Tôn, không muốn bước qua. Và Đức Ananda mới nói với Vương tử Bô Thi: xin Vương tử cuốn miếng vải trắng, Đức Thế Tôn sẽ không bước qua đâu. Vương tử hết sức buồn, mừng rỡ Đức Thế Tôn đã đến cái ngôi nhà mới xây, chưa có một vị bà la môn sa môn nào vào được hết, chỉ chờ Đức Thế Tôn để bước qua miếng vải trắng để tiến vào lâu đài lồng lẫy của Vương tử. Nhưng Đức Thế Tôn, Ngài không chịu bước qua. Quý đạo hữu biết sao? Ngài nói với Đức Ananda: ta phải nghĩ đến thế hệ sau nên không bước qua. Nếu sau này mà Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn rồi, dạ thực Đức Phật mà bước qua rồi, thì ông ta mà có con thì không nói làm gì, mà không có con thì ông ta cũng trách móc. Và nhất là thế hệ mai sau, tức là Chư Tăng đó, Thiền Nam Tín Lực sẽ làm phước vì cầu nguyện, chứ không phải làm phước để nuôi dưỡng Chư Tăng, cúng dường Chư Tăng, để Chư Tăng tu niệm. Quý đạo hữu hiểu này. Ví dụ như quý vị đạo hữu cúng dường cho Chư Tăng ni để sống, để tu hành, để rồi tiến lên trên đường đạo, rồi thuyết pháp dẫn đạo, dắt dìu quý thiền nam tín nữ tiến lên đường đạo thì mới đúng. Còn mà nói rằng cúng dường Phật hay là cúng dường Tăng ni để rồi quý vị cầu cái gì được cái đó thì không chắc lắm. Nhưng Đức Thế Tôn sợ sau này nếu mà cầu Chư Tăng nhận vật thực, hay là bước qua miếng vải trắng, hay là vải hồng, vải xanh gì đó để cầu nguyện một cái điều gì mà Chư Tăng bước qua mà không được gì hết á, thì sau này người ta không cúng nữa, thì Chư Tăng lấy gì mà sống mà tu hành. Cho Đức Phật nói Như Lai không bước qua vì nghĩ đến thế hệ mai sau. Và Đức Thế Tôn biết rằng cái vị này không có con, cho nên Ngài không bước qua. Ngài biết được là mục đích mà bước qua cái miếng vải trắng này là để cầu cho có đứa con trai. Nhưng mà Ngài biết rằng trong quá khứ vị này sống không có đạo đức, cho nên kiếp này không có đứa con nào cả. Chẳng hạn như là trong kiếp trước sát sanh nhiều, kiếp này không có cái người hầu cận, không có con cái. Thì Đức Phật biết như vậy, Ngài không bước qua. Thì Vương tự cũng vẫn là cung thịnh Đức Thế Tôn vào bên trong và thọ thực. Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, thì Vương tự Bô Thi mới tiến lại gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn cho con hỏi một điều, có phải trên đời này an lạc là do khổ đau mà có, hay là an lạc là do an lạc? An lạc do khổ đau mà có. Thì quý đạo hữu hiểu như thế này, vì vương tử này muốn hỏi Đức Thế Tôn là muốn được an vui giải thoát thì phải tu khổ hành, phải không? Tức là cái sự an lạc trên thế gian này có phải là do khổ đau tạo nên hay là do an lạc tạo nên? Thì tại vì vị này thường nghe Mahavira cùng thời với Đức Thế Tôn, là một vị thái tử sáng lập ra đạo Loa Thệ, là một cái đạo mà cho đến bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn nguyên vẹn, cùng thời với Đức Thế Tôn. Đạo này gọi là Kỳ Na giáo, Jainism. Cái người sáng lập ra đạo này là Mahavira. Mahavira cũng là một vị thái tử, chứ mình nghĩ rằng mình sống với lâu đài vàng ngọc như thế này dễ sanh ái dục, nên chi bỏ áo quần, bỏ đồ trang sức, nhảy xuống mấy cái chỗ bùn lầy, mấy ngã ba đường, có chỗ nào có ao rảnh là xuống dưới rồi tắm gùi dưới đó. Đi đến đâu thì người ta liền đá, liền gạch, liền bùn, cho là người điên. Nhưng mà vị thái tử này vẫn còn thích thú như vậy, nghĩa là muốn mà diệt ái dục thì phải làm cho thân khổ, muốn được an vui thì cái thân phải đầy đọa cái thân này cho nó khổ cái đã, thì khi nó mới được sự an vui. Thì cái thời đó đó là Đức Phật thì thuyết về trung đạo, về lý nhân quả, về đời sống không có lời dưỡng dễ vui mà không khổ hành ép sát. Còn Mahavira thành lập ra đạo Loa Thệ thì đi đâu cũng tuyên truyền là phải tu khổ hành. Và quý đạo hữu biết Ấn Độ thời đó là khổ hành là rất là thịnh hành. Ví dụ như là để một đống phân bò rồi đưa lỗ mũi vào đó, ngửi suốt ngày đêm, khi nào mà hết nghe mùi hôi thì khi đó coi như là tiến trên đường đạo. Hoặc là nắm tay lại, khi nào móng tay bên này mà thâu qua bên này thì khi đó là tiến lên đường đạo. Và tu khổ hành rất nhiều. Khi thầy ở Ấn Độ, thầy còn thấy người ta lấy dây cáp đó sắc cái đầu này cho nhỏ lại, cứ mỗi ngày đứng giữa nắng như vậy và sắc cái đầu này, là cái đầu của ông ta cho nhỏ lại. Thì cái lỗi khổ hành đó là ở Ấn Độ là thường xuyên, hoặc là đứng một chân suốt ngày như vậy. Thì trong khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết về trung đạo thì Mahavira thuyết về tu khổ hành để đưa đến an lạc. Cho nên cho đạo Loa Thệ cho đến bây giờ vẫn còn. Thầy coi một đám rước 100 vị tu sĩ trần truồng không áo quần, cả hàng ngàn thiền nam tín nữ của họ đi sau, đánh trống thổi kèn và cảnh sát đứng gác đường cho họ đi. Và cho đến bây giờ bên Ấn Độ vẫn như vậy. Thầy đến viếng thăm cái trung tâm của họ ở thì rất là bình hoàng, vì ở chỗ đó không có mền, không có chiếu, không có giường gì cả, và không có đồ gì để ăn hết á. Chỉ là đi tới trước nhà Phật thì người tín đồ của họ đó thì đưa cái tay ra thì người ta đổ đồ ăn vào, là ăn rồi là phủi hai tay đi, và suốt đời không tắm. Chỉ mỗi người như vậy là một cái chuỗi lông gà, thì sáng ra ngủ dậy nhắm mắt quét mặt, quét mày, quét trên đầu, quét thân thể, quét hết, rồi là đi tụng kinh, đi tham thiền, rồi đời này qua đời kia như vậy, không có tắm rửa gì cả. Cho nên rất dễ sinh ra bệnh hoạn. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy có vẻ là cao siêu, nhưng thật sự nó không đoàn diệt được ái dục. Bởi vì đây chỉ là một cái quan niệm làm cho thân khổ thì trừ ái dục, nhưng mà nó chưa có cơ hội. Nếu có cơ hội thì cái vật chất hoặc là cái ái dục nó vẫn còn phát sinh, vì chưa diệt hẳn, chưa dùng thiền định để diệt hẳn, mà chỉ dùng khổ hành mà thôi. Chưa dùng giới luật, chưa dùng thiền định để mà phát cái trí tuệ mà diệt cái tâm tham ái. Cho nên chứ Vương Tử Bố Thí muốn hỏi Đức Thế Tôn, vì Vương Tử Bố Thí cũng hiểu được rằng có cái tôn giáo khác đang dạy rằng khổ sinh ra an lạc. Chứ muốn hỏi cái đạo của Như Lai, cái khổ là sinh ra an lạc hay là lạc sinh ra an lạc? Thì Đức Thế Tôn ngài hoan hỷ trả lời, ngài nói rằng khi ta chưa đắc đạo quả, ta cũng tưởng rằng khổ sinh ra lạc, nên ta bỏ vợ đẹp con yêu lâu đài vàng ngọc, ta vào tu khổ hành 6 năm trong rừng, không ăn không uống. Một ngày nọ, ta đến bờ sông Nirenchara, tức là Ni Liên Thuyền, ở bên bờ sông, cảnh trí êm đềm, lặng lẽ, mát mẻ. Ta có ý nghĩ trong đầu óc ta, một khúc gỗ ngâm vào trong nước, khi vừa lấy ra, nếu cỏ sát với nhau không bao giờ ra lửa. Hoặc là một khúc gỗ chưa khô, cỏ sát vào nhau không bao giờ ra lửa. Như thế nào thì một cái người mà yếu đuối, bình hoàng, chưa diệt được ái dục, khó mà có thể đắc thành đạo quả. Rồi Ngài nghĩ, cái nghĩ thứ nhì, một khúc gỗ khô để trên mặt đất, nếu lấy hai khúc gỗ cò sát với nhau thì sẽ sinh ra lửa. Như thế nào thì một người khỏe mạnh, một người sáng suốt, một người diệt ái dục thì người đó sẽ dễ phát sinh đạo quả. Ngài nghĩ như vậy rồi, Ngài xuống tắm rửa, Ngài lên ngồi tham thiền và Ngài đắc đạo quả. Thì như vậy quý đạo hữu thấy là trong 6 năm đó, việc đầu tiên là Ngài đi tham cầu phương pháp tu hành với những cái vị đạo sĩ tu khổ hạnh, và Ngài cũng đắc được những cái loài thiền như là vô sở hữu xứ, phi tượng phi phi tượng xứ. Những cái loài này là chỉ một loài tượng tượng, chứ không có một cái căn bản để mà dứt sạch cái phiền não ở nơi tâm. Cho nên Ngài bỏ đi, Ngài bỏ mấy vị thầy này, Ngài đi tìm con đường riêng của Ngài. Và từ nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu, nhân trí huệ của Ngài bộc phát, Ngài nghĩ về hai cái thí dụ, cái gỗ đó. Cho nên thì Ngài bỏ cái lối tu khổ hạnh và Ngài tu thiền, và Ngài đắc được đạo quả. Khi đó Vương Tử Bồ Thi hoan hỷ nghe Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn: vậy bây giờ có một người nào tỳ kheo ni tin tưởng Đức Như Lai, nhận Đức Như Lai làm bậc lãnh đạo thì bao lâu sẽ được thành đạo? Câu hỏi này rất là khó. Hỏi một người mà nhận Đức Như Lai mà làm thầy hướng dẫn rồi thì bao lâu, tu bao lâu thì được thành đạo? Đức Thế Tôn trả lời: Vương Tử Bố Thi, có tài cưỡi ngựa không? Có biết kỹ thuật cưỡi ngựa không? Nên bạch Đức Thế Tôn, con rất là thông thạo về nghệ thuật cưỡi ngựa. Vậy Như Lai hỏi: nếu có một người xin đến học kỹ thuật cưỡi ngựa với Vương Tử, mà người này đó không có niềm tin, người này bình hoàng, người này dại dối, người này biếng nhác, và người này đần độn, thì người đó có thể học cái kỹ thuật cưỡi ngựa với Vương Tử không? Vương Tử trả lời bạch Đức Thế Tôn: chỉ cần một điều trong đó thôi là không thể nào học được. Người vẫn có niềm tin, hay là người mà bình hoàng, chỉ có một trong năm điều đó thôi thì có cũng cách nào mà truyền dạy kỹ thuật cưỡi ngựa được. Đức Thế Tôn mới trả lời: này Vương Tử Bố Thi, người tu theo đạo Như Lai cũng như vậy, phải thực hiện tròn vẹn 5 điều trước đã, chứ không nói tới thời gian. Đó, điều thứ nhất là có niềm tin vững chắc nơi đấng đạo sư của mình. Thứ hai là vui khỏe, lạc quan, hướng về Đức Thế Tôn, và có cái tâm chân thật tu hành, tinh tấn tu hành, có trí tuệ sáng suốt, nhìn bản thân mình và tất cả các pháp xung quanh mình, thì khi đó người đó mới có thể tiến lên trên con đường đạo và đắc được đạo quả thánh nhân hay là Phật toàn giác. Đức Thế Tôn khi Ngài dạy như thế rồi thì Ngài nói tiếp: nếu mà thực hành được như vậy thì 7 năm, 6 năm, 5 năm, 1 năm, 5-7 tháng, nửa tháng, thậm chí buổi sáng nghe pháp của Như Lai, buổi chiều đắc đạo quả, buổi chiều nghe giáo pháp của Như Lai, buổi sáng đắc đạo quả. Nếu mà thực hành trọn vẹn như vậy, thì qua hai câu chuyện này, Vương Tử nghe có lý. Ngài không trả lời là bao lâu thành đạo, mà Ngài nói là một người mà tu theo đạo của Như Lai là phải có niềm tin vững chắc, phải có sức khỏe, phải có sự vui vẻ, có cái niềm tin hướng về đức đạo sư của mình, và chân thật không giả dối, siêng năng, cần mẫn và có trí tuệ sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, cũng như Vương Tử, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, ông ta la lên: quả thật là Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, quả thật giáo pháp của Đức Như Lai khéo giảng dạy, con xin quy ngưỡng Ngài. Lúc đó cái người hầu cận nói: chứ sao không xin quy y chứ luôn, mới tán dương Đức Phật mà không xin quy y. Cái này, thanh niên, hãy nghe, khi mẹ ta có thai, mẹ ta đã quy y cho ta, mẹ ta đã đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn, cúng dường Đức Thế Tôn và xin cho đứa con trong bụng được quy y. Sau khi ta sinh ra khỏi lòng mẹ, người vũ cũng bồng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn quy y cho ta lúc ta còn nhỏ. Và hôm nay ta tán thán Đức Thế Tôn rồi, thì trước mặt Đức Thế Tôn và những lời dạy của Đức Thế Tôn cũng như chư tăng, ta đã quy y. Thế là ta đã quy y ba lần, sao ngươi nói không quy y? Thì khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy rồi, thì Vương Tử nhắc lại là hai lần trước mẹ và người vũ đã bồng đi xin quy y, và lần này đã quy y. Thầy nói chuyện là khi mà một cái người mẹ mà mang thai đó, mà có cái đức tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, nó cũng hoán chuyện, nó cũng thấm nhuần được đứa con ở trong bụng. Từ lối đi, cách nói năng, ăn uống, đời sống đạo đức có giới, là cái người đó khi sinh đứa con đó, nó ảnh hưởng rất là tốt. Cho nên chi, nếu mà cha mẹ có đạo đức á, là con cái cũng sẽ có đạo đức. Nó thấm nhuần trong khi chưa sinh ra. Vì như khi sinh ra rồi, những đứa con mà đem tới chùa nhỏ nhỏ như thế này đó, là phước báo vô cùng. Ví dụ như bây giờ thầy thấy gia đình Phật tử mà cha mẹ mà cho con cái mà đến chùa nhỏ như thế này, thầy thấy là phước báo vô cùng. Cũng như là mình lấy bông lài mà ướp trà vậy, thì trà tự nhiên thơm bông lài. Nó tới từ từ nhỏ nhỏ như thế này, từ từ được cái ân đức của Phật Pháp Tăng, được những bàn lành, được sống trong cái sự hướng dẫn mà của chư tăng ni, thì các cháu nó sẽ tiến lên rất là tốt. Thầy nói là cái sự tu trong Phật giáo của mình đừng bao giờ chán. Như Thái tử Bô Thí hỏi rằng là bao lâu thì thành đạo, theo thầy nghĩ chẳng cần hỏi bao lâu thành đạo, bởi vì nếu chúng ta có niềm tin nơi Đức Thế Tôn thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu. Ví dụ như quý vị đến muốn chỗ sợ cầu, ví dụ như bây giờ từ đây đến cái chợ nào đó quý vị muốn đi, thì cứ tin tưởng như vậy và biết đường như vậy, thì cứ thẳng một đường mà đi, đừng có chán, thì thế nào cũng tới. Và lại cái giáo lý của Đức Thế Tôn nó vẫn còn tròn vẹn ở trong Tam Tạng. Đặc biệt giáo lý đạo Phật ngày hôm nay đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, từ một cái bản kinh cụ là Phạn ngữ Pali đó, đã dịch ra được nhiều thứ tiếng, mà đặc biệt nhất là Anh ngữ, đã làm cho nhiều nước hiểu được đạo Phật một cách dễ dàng và tham cầu đạo một cách dễ dàng, nhất là về các phương pháp thiền vẫn còn tròn vẹn. Do đó chúng ta tin tưởng vào nơi Đức Phật thì chúng ta vẫn còn tiến lên được dễ dàng, là nhờ chúng ta học vào trong lời dạy của Đức Phật, mà lời dạy này vẫn còn tròn vẹn trong Tam Tạng. Mà giáo lý của Đức Phật chính là những phương lương dược trì tâm bình phiền não của chúng ta. Nên tin vào Đức Phật là thực hành lời dạy của Đức Phật. Rồi khi tu chúng ta đừng có nên chán trường, khi tu chúng ta nên cảm thấy khỏe, vui. Bởi thầy nói vui mới tu được, chứ mà buồn là không tu được. Cảm thấy hoan hỷ tu niệm, hướng dẫn nhau tu niệm, sách tấn nhau tu niệm trong gia đình cũng như ở trong chùa chiền, trong đoàn thể của chúng ta, thì là chúng ta sẽ được tiến lên dễ dàng. Còn nếu tu mà chán trường thì không được. Cho nên Đức Phật mới nói với Vương Tử Bồ Thí là phải có sức khỏe. Phải có sức khỏe đây là chi? Chúng ta có cái thân khỏe, mà chúng ta có cái tâm khỏe, chúng ta có thích thú nơi cái giáo lý, chúng ta mới tiến lên được. Và chúng ta có thành thật. Ví dụ như chúng ta tu niệm mà chúng ta biết có tiếng như thế nào, mà thổi như thế nào, thì tự mình biết mình mà thôi. Thầy không biết cách nào mà có thể diễn tả được cái sự tu niệm của thầy được cho quý thiện nam tín nữ, mà thầy cũng thể nào có thể biết được quý đạo hữu tu tiếng ngang đâu. Tự mình biết lấy mình, ai tu thì lấy đắc. Cho nên quý đạo hữu tôi nghĩ rằng nếu mình chân thật, nếu mình siêng năng, nếu mình tinh tấn, thì chúng ta sẽ được vươn lên trong đường đạo. Cho nên chỉ cần nhất là phải thành thật với sự tu niệm của mình. Ví dụ như bây giờ thầy thấy quý đạo hữu làm phước chẳng hạn. Làm phước, quý đạo hữu coi được mình buồn hay vui. Nếu làm phước mà chúng ta vui thì chúng ta tiếp tục làm. Mà nếu buồn chúng ta hỏi lại, tham khảo lại, coi thử cái làm phước đó nó lợi ích như thế nào. À, Đức Thế Tôn á, Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp lắm. Ngài tu bố thí trì giới, xuất gia, Ngài tu biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp như vậy. Đến đoạn trong kinh nói là Ngài 36 lần làm trời để thích. Mà lên trời để thích là sung sướng biết bao nhiêu. Nếu mà Ngài không thương chúng sanh thì Ngài mê ở trên cái cõi đó hoài. Ngài cứ tiếp tục Ngài làm trời để thích. Ngài làm tới 36 lần ông vua Saka, tức là làm vua trời để thích 36 lần. Mà quý đạo hữu biết không, ở cái cung trời mà Đao Lợi đó thì một ngày một đêm là bằng mình 100 năm. Mà cả cái vị trời mà sống trên cõi trời Đao Lợi đó 1000 tuổi thì sung sướng biết bao nhiêu. Nếu chúng ta tu hành ở đây mà chúng ta lên được cái cõi trời mà Đao Lợi là sung sướng không biết bao nhiêu mà kể. Mà Đức Thế Tôn á, Ngài thương tất cả chúng sanh trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác để cứu khổ chúng sanh. Ngài làm tới 36 lần vì trời trên đế thích mà rồi Ngài vẫn xuống. Cuối cùng Ngài ở cung trời đấu xuất để mà Ngài giáo hóa chư thiên, rồi Ngài sinh vào lòng mẹ Hoàng hậu Ma Gia để rồi ra đời thành vị Bồ Tát kiếp chót, rồi thành Phật mà độ tất cả chúng ta. Cho nên cái gì chúng ta muốn là được, chúng ta phải cứ hoan hỷ, chúng ta chân thật với chúng ta. Sự tu niệm của người xuất gia từ ngày mình đắp y mang bát thế này, mình có tiến hóa như thế nào không? Và từ ngày mình vô gia đình Phật tử như thế này, mình có tiến hóa gì được không? Từ ngày mình đi nghe đạo pháp, mình tiến hóa được như thế nào? Từ khi mà chúng ta lấy chồng, gặp một người chồng biết đạo, lấy vợ biết, có một người vợ biết đạo, chúng ta có tiến lên cái đường đạo hay không? Đức Phật nói là cái phương pháp là chân thật, mới tự hỏi mình, tự khuyến khích mình, thì cái đó chúng ta sẽ tiến lên đường đạo cách dễ dàng và siêng năng. Đó. Nhờ Đức Thế Tôn siêng năng cần mẫn mà Ngài làm phước nhiều, Ngài bố thí nhiều, Ngài làm nhiều chuyện mà Ngài được lên làm trời để thích chứ, mà tới 36 lần. Mà Ngài sống với trong gia đình hết sức là hòa thuận, Ngài sống với từ bi hỷ xả rất nhiều, Ngài 7 lần làm trời phàm thiên. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là phải gia công, chứ không thể nào mà chúng ta cầu nguyện Đức Thế Tôn hay là chỉ cầu nguyện các vị thánh tăng mà chúng ta thành đạo được. Phải nay một chút, mai một chút, dồn công đức ra lại, thì các đạo hữu sẽ thấy rằng cái sự siêng năng làm các pháp lành, bỏ các việc ác từ từ với chúng ta để dành tiền trong nhà băng vậy đó, là chúng ta sẽ có vốn liếng. Thì như thế nào chúng ta cái của để dành mà chúng ta hay nhất là chúng ta làm lành lãnh dự. Và cái điều mà cần thiết nhất là trí tuệ, phải thấy rõ ràng cuộc sống này hết sức ngắn ngủi. Mới sống với chồng đó giờ chết, mới sống với vợ đó giờ chết, mới sống với con đó giờ chết. Ngay bây giờ chúng ta sống như thế này không biết ngày mai ra sao. Chúng ta đã sống trong cái hoàn cảnh rất là phập phồng lo sợ, không biết khủng bố nó khủng bố mình chết lúc nào. Thì nhờ như vậy chúng ta mới thương yêu nhau, mới khuyến khích nhau, mới tròn vẹn với nhau giữa vợ chồng, tròn vẹn với nhau giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ, với tình người với nhau. Đó. Và chúng ta nhờ cái trí tuệ sáng suốt, thấy cuộc đời ngắn ngủi như kiếp phù du sớm còn tối mất, chúng ta mới tinh tiến lên được. Cho nên con đường trung đạo của Đức Thế Tôn rất thuận lợi cho chúng ta. Đừng khổ hành ép sát, đừng có tu quá khổ. Thầy nói quý đạo hữu ăn chay đừng có nên mua mấy cái lon mà ăn không, nên mua bầu mua bí về nấu canh rau đồ tươi tốt mà ăn cho dễ tiêu tốt. Chứ đừng có tôi ăn chay tôi phải ăn mấy cái đồ trong lon để không biết cái ngày nào mà đất nó là quá ngày chưa để lâu bình hoãn. Mình ăn chay nhưng mà phải văn minh, phải ăn đầu ăn đồ cho nó khỏe để chúng ta tu niệm dễ dàng. Chúng ta tham thiền nhưng đừng có cố gắng quá đi. Bởi trong Phật giáo có cái pháp gọi là trạch pháp đó, trạch pháp giác chi đó. Nếu mà ngồi quá như thế nó căng thẳng đầu óc mình, đứng dậy kinh hành, kinh hành rồi ngồi xuống tham thiền, làm cái gì biết cái đó để chúng thơ thới thư giãn, chứ không phải là bắt buộc. Đạo Phật không tu cách bắt buộc ngồi thiền phải ngồi lâu lâu mình có một khóa thiền là để học cho biết gì, chứ không phải là ngồi như vậy mà đắc được đạo quả đâu. Mỗi ngày mỗi thiền, mỗi ngày mỗi tu niệm, mỗi ngày mỗi niệm Phật thì tâm mới lắng động, chứ không phải ngồi một tuần 10 ngày như vậy cái nó làm cho nó căng thẳng đầu óc của mình. Từ thân cũng căng thẳng mà tâm cũng căng thẳng. Đấy chỉ là một cái phương pháp để học thôi. Nhưng khi biết rồi, hằng ngày chúng ta thực hành. Đó. Thế nên, cái tu đạo Phật phải vui, quý đạo đi chùa phải vui vẻ, tới gặp bạn lành phải vui vẻ. Bởi vì mình ở nhà trong bốn bức tường, mình đi làm cũng sợ mệt mỏi rồi, phải có một lúc xả hơi, tới chùa để gặp nhau, để nghe pháp, để tụng kinh, để san sẻ phước báo cho nhau, khuyến khích nhau, sống với nhau trong tình thương của Đức Thế Tôn. Đó. Thế thầy nói là tu là phải khỏe, tu là phải vui vẻ, tu phải lạc quan, tu phải nhìn lên, tu phải yêu đời, thì khi đó mới được. Còn nó chán trường, nó bực bội, sao sợ chết mà tu, tôi sẽ cầu cái này mà tu, thì đôi khi mình cầu chưa được, mà mình tu thì cũng chết, cái nghiệp tới là vẫn chết, nhưng mà cái tu nó vẫn là tốt. Tại vì kiếp này qua kiếp nọ, Đức Phật mà trước khi thành Phật, Ngài còn làm chim, Ngài còn làm voi, Ngài làm phàm thiên đế thích, Ngài làm đủ chuyện, nên cuối cùng Ngài mới thành Phật. Mình cũng vậy, bây giờ mình làm đàn ông, đàn bà, làm ông sư này kia, một ngày nào đó mình gặp nhau trong kiếp sau, khuyến khích nhau tu hành nữa đó. Cho nên chứ con đường trung đạo của Đức Phật, đừng tu khổ hành ép sát quá khổ, mà đừng quá lời dưỡng nô lệ chút cái theo tài sắc lời danh, đừng có mê quá sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vì ngon nơi đùng chàm vừa thôi, vì sẽ thất bại. Ví dụ bây giờ mình có một người vợ, mình muốn thêm năm người vợ nữa, mình thấy cô khác mình vẫn ưa thôi, tại vì mình cái tâm mình tham. Mình có một người chồng, mình có thêm năm người chồng nữa, mình vẫn còn thương những người khác thôi. Mà mình muốn ăn, bây giờ nói tôi đi ăn phở một lần để sau khỏi ăn phở rồi nó còn thèm ăn hoài, nó vẫn ăn mãi thôi, tại vì cái tâm tham của mình nó vô đáy. Cho nên mình đừng có nô lệ và đừng có khổ hành ép sát, mình đi giữa một cách thông dong nhẹ nhàng, gọi là trung đạo, mà là vui vẻ. Có giới không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, rồi mình sống trong gia đình vui vẻ với nhau, rồi mình tham thiền, mình niệm Phật, mình quán thấy cuộc đời vô thường để mình sống trọn vẹn với nhau, như vậy là hay. Trong Phật giáo, quý đạo hữu có khi hỏi thầy thế này, rồi sao trong Phật giáo có cái pháp tu Đầu Đà? Đầu Đà do cái tiếng Phạn là thu tăng gã đó, thu tăng gã, thu tạ có nghĩa là để tinh tấn, ăn gã là cái chi, những cái chi phần để làm cho mình tinh tấn lên. Ví dụ như thầy đi tu mà nếu thầy tham đắm cái bộ y này quá đi, tham đắm không cách nào mà trừ được cái tâm tham cái y này, thì thầy phải đi lượm vậy dơ kết lại làm y để dạy cho mình khỏi tham cái y mới đẹp. Đức Phật cho cái phương pháp để mình tự dùng cái phương pháp đó để làm cho mình tinh tấn lên. Hay là vì cái vị nào mà thích ăn uống trong dĩa cho sang trọng, trong khi là đồ ăn là của thiền nam tín nữ cúng dường, mà mình muốn có những cái dĩa thật đẹp, có những cái muộn thật sáng sủa, thì khi là quý vị đó sẽ phát nguyện tôi sẽ ăn trong bát mà thôi, không bao giờ ăn trong dĩa muộn nữa, để trừ cái tâm tham. Vậy trong cái pháp Đầu Đà, Đức Phật là các vị tỳ kheo trồn cơm trong bát rồi bóc ăn thôi, bóc ăn để cho đời sống mình nó dạng gì, nó dạy cho mình cái tham, khỏi tham dĩa đẹp muộn đẹp cái này cái kia đó. Rồi những cái người mà tham đắm thích ở chỗ đẹp, ví dụ như người tu hành nó đôi khi cũng cho mình cái cốc đẹp đẹp, mình thích cái cốc đẹp quá đi, sợ cái này nó làm cho mình tham đắm, làm cho mình khó giải thoát, thầy xin xuống ngủ gốc cây. Cho nên có cái Đầu Đà phát nguyện ngủ gốc cây, ngồi gốc cây tối ngày đi khắc thực về ăn rồi lấy cái y che gốc cây nằm ngủ, để cho trừ cái tâm tham cái phòng đẹp chẳng hạn, ví dụ đó. Mà Đức Phật không bắt buộc, Ngài cho 13 pháp Đầu Đà để tinh tấn, nhưng mà Ngài không bắt buộc tất cả các con phải sống ở Đầu Đà thế này. Bởi vì nếu có thiện nam tín nữ dân y thì mình mặc y, nếu thiện nam tín nữ không dân y thì mình đi lại mấy chỗ tiệm may, mình lượm mấy cái miếng vải mà họ bỏ đó, mình kết lại mình làm y bá nạp mình mặc đó chẳng hạn. Nếu mà thiện nam tín nữ cho mình ăn mình tu thì không sao, nếu mà không cho mình ăn thì mình ôm mình bạc đi khất thực nơi đây đó chẳng hạn. Để có những vị là phát những cái tâm cao thượng hơn chút xíu, là không muốn mặc y nhiều, mặc ba bộ thôi, tức là ba cái y thôi. Y này là y Út Đà La Tăng, rồi cái y cái cụng giới gọi là An Đà Hồi, về một cái y lớn là thôi, chỉ ba y này. Hễ mà giặt cái y này thì choàng cái y kia, chứ không có để mà thay nữa, để cho mình khỏi tham. Thì có những vị chẳng hạn như Ngài Tăng Thống Hồ Nhận ở bên Việt Nam, mà Ngài đang thọ Đầu Đà là mấy chục năm nay đó, là chỉ mặc ba y thôi. Ngài đi khất thực về ướt hết, rồi Ngài đóng cửa cốc lại, Ngài vắt cho khô, rồi y khô rồi Ngài mới ra. Ngài ở trong Ngài choàng cái mền, Ngài thâm thiền thôi, chẳng hạn vậy. Và Ngài chỉ đi khất thực mà sống thôi. Đến khi mà nước mình là cộng sản là chiếm rồi, mà Ngài nói nếu mà không cho Ngài đi khất thực thì Ngài chết thôi. Họ không cho Ngài đi khất thực cho đến bây giờ. Thì đó, cái Đầu Đà đó, Ngài từ phát nguyện như vậy, không ai bắt. Ngài muốn tinh tấn hơn nữa thì Ngài làm như vậy. Hoặc là ngủ dưới gốc cây, hoặc là ngủ ngoài bãi trống, hoặc là đi khất thực mà sống, ngồi ăn một chỗ, ai vô nói gì cũng ăn cho xong rồi mới đứng dậy chẳng hạn. Thì tất cả những cái phương pháp mà gọi là Đầu Đà đó, Đầu Đà hành đó, tức là cái hành tu hành tinh tấn này là do mình phát nguyện, cũng như bác con trai á. quý đạo hữu biết không? Mình thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà quý đạo hữu nào muốn cao quý hơn một chút nữa thì phát nguyện, thì không ăn buổi chiều, không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm xoa vật thơm, nhồi phấn đeo tràng hoa, đó thêm vậy thôi. Rồi không nằm chỗ quá cao và xinh đẹp, để cuộc đời mình nó đơn giản, để gần gũi với đời sống của chư tăng ni vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật nói, nếu mà người nào không làm được thì không có tội, làm được thì có phước, mà không làm được thì cũng không có tội. Thế nên cái đạo Phật của mình là cái đạo dân chủ, cái đạo tự do, cái đạo mà từ mình phát tâm vươn lên chứ không bắt buộc. Đức Thế Tôn chỉ là bậc thầy hướng dẫn chúng ta vươn lên hay không là do mình. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói cho Vương Tử là Bồ Đi biết là cái người mà muốn đắc được đạo quả, người đó phải có niềm tin vững chắc, phải có sức khỏe, mạnh khỏe, đó. Phải có cái sự chân thật, phải có sự tinh tấn vươn lên và phải có cái trí tuệ sáng suốt. Nếu chúng ta cứ lần lượt mà tu như vậy, thời 7 năm hay là 5-6 tháng cho đến, hay là buổi sáng được nghe Phật thuyết, buổi chiều đắc đạo, vân vân, thì như vậy cái niềm tin mà chúng ta nói Đức Thế Tôn, và chúng ta đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn, chúng ta đi lại cái dấu chân của Đức Thế Tôn, chúng ta nhất định sẽ tiến lên trong cuộc sống của chúng ta, cũng như chúng ta sẽ tiến lên được trong cái sự mà đắc thành đạo quả, tức là diệt cái vô minh phiền não. Khi nào mà quý đạo hữu mà nghe rằng là niết bàn thì quý đạo hữu thường thường là chán trường lắm, nói niết bàn tức là chết. Thôi, tôi sắp niết bàn rồi đó, tức là tôi sắp chết đấy. Mình không phải niết bàn là chết đâu. Niết bàn có nghĩa là gì? Trong tiếng Phạn á, quý vị mà dỡ từ điển mà Phật giáo ra đó, chữ Nibbana hay là Nirvana, tiếng Anh dịch là cool. Cool là cái gì? Là mát mẹ. Niết bàn là mát mẹ. Vì chúng ta mà nếu mà bị tham, bị sân, bị si mà lôi kéo nhận chìm mình, sống nóng nảy lắm. Bây giờ quý vị hữu thấy không? Nếu mà có một người mà giàu có mà hai vợ chồng mà gây gỗ nhau hoài á, thì cũng chẳng có hưởng được cái hạnh phúc an vui gì. Mà nếu có một người giàu có rất là nhiều mà bị người khác thù hận ghét thì cũng chẳng sống sung sướng gì cả. Thì cái niết bàn trong Phật giáo đây là cả cái trạng thái thoát khỏi cái sự tham lam, sân hận, si mê, thù oán, ghét, kinh tị. Mấy cái đó. Thì bất cứ ở nơi đâu trên đời này cũng có cảnh giới niết bàn cả. Niết bàn là, thì quý vị đã nghe tiếng Anh mà dịch là cool, quý vị biết. Thì là nó mát mẻ, nhẹ nhàng, thơ thới. Không có thù hận ai, không ghét ai, không ganh tị với ai. Không có chèn ép ai hết. Mà sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Và lần lần diệt cái phiền não tham lam sân hận si mê. Niết bàn nó có nhiều bậc. Khi thì mà chúng ta chưa diệt hẳn hoàn toàn thì chúng ta cũng gọi là niết bàn, là một sự mát mẻ ở một cái tầng độ chúng ta. Và khi mà chúng ta đắc quả thánh, ví dụ như bậc nhất, bậc nhì, bậc hai, bậc ba, thì cũng gọi là niết bàn. Đến khi A-la-hán hoàn toàn giác ngộ, diệt tầng vô minh phiền não, chúng ta đến cái niết bàn cuối cùng của cái bậc A-la-hán, để mà không còn sanh tử luân hồi nữa, hay là đắc thành toàn giác, nói ra tam tàng giáo điện, và có thể sống bất cứ thời gian nào để mà giáo hóa cho chư thiên và nhân loại. Thì chúng ta mới thấy rằng là niết bàn nó có từng bậc từng bậc. Bây giờ quý đạo hữu thấy rằng trong nhà quý đạo hữu có thể có niết bàn, tức là sự an lạc của tâm hồn, sự yên tĩnh của tâm hồn, sự dục tắc bớt tham lam sân hận si mê ái dục, thì chúng ta vẫn tìm thấy được cái sự an lạc, cái cảnh giới của Phật, cái cảnh giới an lạc đó vẫn tròn vẹn ở trong nhà mình, trong sở mình hay bất cứ nơi đâu. Thì người Phật tử mà không có nghĩ đến niết bàn có lẽ là không tu được. Tại vì cái đạo Phật là cái đạo niết bàn. Đạo Phật là cái đạo an vui hạnh phúc. Đạo Phật là cái đạo nhẹ nhàng thơ thới. Đạo Phật là cái đạo không có phiền não. Đạo Phật là cái đạo diệt tham lam sân hận si mê. Thì tình người vẫn tròn vẹn. Và mình đối với tất cả chúng sanh đều tròn vẹn. Bởi vậy cho nên chư thiên nhân loại với chúng sáu cõi đều là giống nhau như anh em một nhà. Và chúng ta tinh tiến thoát ra khỏi tam giới. Quý vị biết không? Khi mà chúng ta tu ở đây mà chúng ta sanh lên cái cõi mà gọi là tha hóa tự tại đó, 1600 năm ở đây đó chỉ bằng một đêm một ngày của tha hóa tự tại. Mà trên tha hóa tự tại đó đó sống tới 16.000 tuổi. Nhưng mà dầu cho sống trên mấy cái cõi đó đi nữa, mà nếu chúng ta không tiến lên nữa đó thì chúng ta vẫn xuống thôi. Cho đó cho nên chúng ta vẫn phát nguyện tiến lên như Đức Phật ấy. Ngài làm phàm thiên để thích Ngài làm gì, rồi Ngài vẫn là trở lại Ngài làm Phật thôi. Ngài vẫn là thương tất cả chúng sanh, cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thì chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ chán trường trên cái đường tu niệm dài hay ngắn, mà chỉ quan trọng là ở chỗ chúng ta có niềm tin không, có chân thật không, có cảm thấy lành mạnh trong sự tu niệm hay không, và chúng ta có hằng ngày cố gắng diệt những ác pháp và thực hành những thiền pháp hay không, và có trí tuệ để quán xét cuộc đời này vô thường, khổ não, vô ngã hay không. Đó là cái điều mà chúng ta cần thiết để chúng ta làm. Đó. Thầy thấy mà mấy cháu trong gia đình Phật tử nhỏ nhỏ thế này mà làm nhà sửa nhà, thầy đứng thầy nghĩ trước bụng, đây cũng là một yếu tố ở trong cái sự bố thí. Mặc dù không có tiền để mà mua vật liệu, nhưng mà có cái công, đáng lẽ tuổi trẻ đi chơi mà tại làm như vậy, thì đó cũng là một cái phần ở trong sự giác ngộ của cái thập đồ để mà đi đến bờ bên kia. Nếu mà muốn hưởng được sự an lạc thì là cũng lên được coi trời để thích, mà nếu mà muốn được thành Phật thì vẫn được thành Phật, mà muốn được an vui trong đời này vẫn được an vui. Thì cái phước nhỏ bao giờ cũng đừng chê nó, mà cứ việc làm thì chúng ta sẽ được những kết quả tốt đẹp. Còn không làm gì hết, chúng ta không có gì hết. Giờ không nấu gì hết, không có gì ăn. Mà nếu nấu một chút thì chúng ta có cháo, nấu một chút chúng ta có bún, nấu một chút chúng ta có chè, vân vân, chúng ta ăn. Thành ra quý đạo hữu cứ tu niệm, đừng bao giờ chán, đừng có nghĩ rằng là nó lâu quá đi, con không biết là sau này con thành cái gì. Khỏi cần sợ, mình cứ tiến lên một đường, cứ vui vẻ không mà tiến lên thôi. Một hôm thầy đến nhà của Phật tử Tây Tăng, có một anh hỏi thầy, con cũng là Phật tử nhưng mà bây giờ con muốn đi tìm một cái vị đạo sư nào mà có thể cho con biết là con tu được cái gì bây giờ. Thì thầy khi đó thầy thực quá thực cười lại nói, anh tu thì anh cũng chẳng thấy cái gì đâu. Bây giờ thầy nói anh, nếu mà anh quy y đi, anh đừng có cần hỏi ai hết, anh nghe Chư Tăng thuyết pháp anh quy y đi, không sát sanh á, ví dụ mình không giết người á, là ai cũng thương hết, mà mình không sợ ai hết, đó là mình được cái rồi. Không trộm cắp của ai hết là khỏi ở tù, mà được mọi người thương nữa. Mình không bỏ vợ mình mà đi theo người khác thì vợ mình an vui được rồi chứ coi chi mà không được. Rồi mình không nói dối thì người nào cũng thương, tiệm mình mà mình nói thật họ tới mua hoài thôi. Mà nếu mà tiệm mình nói dối là họ không tới nữa, là không được gì hết. Rồi còn mình uống rượu thì cảnh sát bắt bổ tù. Nếu mà mình không uống rượu là mình đi đâu cũng được thì mình được rồi, chứ cần đi kiểm đạo sư nào mà hỏi nữa, anh ta cũng cười thôi. Thì quý đạo hữu thấy rằng là cứ tu đi các đạo hữu, đừng có hỏi lúc nào thành đạo, mà đừng có hỏi là thấy cái gì đâu. Về nằm ngủ yên không giận ai là thấy được cái ngon lành nữa. Không gây gỗ với ông chồng là mình thấy là được cái đó. Không có là làm khó làm dễ bà vợ, nấu gì đem ra ăn thoải mái với nhau là vui vẻ, dạy con đàng hoàng tử tế nữa. Thì nó thấy rồi niết bàn đó rồi chứ đâu nữa, từ từ cái niết bàn nhỏ nhỏ này mình đi lên được nữa chứ, cũng như học ở lớp 3, lớp 4, lớp từ từ mới lên đấy, mà học dược sĩ này kia chứ đó. Thì do đó cho nên quý đạo hữu thấy cái đạo này là thầy nhắc lại cái lời trả lời của Đức Thế Tôn với Vương Tử đó, là phải có niềm tin, phải mạnh khỏe, chứ đừng có tu mà bi quan yếm thế thì cái đạo này nó khó khăn khổ sở phải. Rồi chúng ta cần phải chân thật tu, phải chân thật coi thì mình có tiến lên được không, mà mình thì mình biết thôi. Cho hỏi thưa thầy có thấy con tiến, thầy cũng biết đâu. Thì ai tu thì lấy đắc, thầy tự biết lấy thầy, các đạo hữu tự biết các đạo hữu. Rồi chúng ta tin tiếng bỏ ác làm lành, từ từ chúng ta sẽ được. Muốn lên cõi trời thì muốn lên, mà muốn ở đây thì trở lại kiếp này, còn không mình phải đi xuống ác đạo, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khổ biết bao nhiêu. Mình làm người, làm trời, mình làm Bồ Tát, mình làm A La Hán, mình làm Phật thì là giải thoát hơn. Thì thầy pháp hôm nay thầy muốn nhắc nhở tất cả chúng ta, thầy nói dài dòng nhưng mà chỉ khuyến khích tất cả chúng ta hãy có niềm tin ở Đức Thế Tôn, đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn, đi lại cái bước chân của Đức Thế Tôn, để chúng ta tiến lên trên đường đạo mà tìm kiếm cái an vui hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Thầy pháp ngắn đây, thầy xin tạm chấm dứt, và mong tất cả chúng ta thực hành trung đạo của Đức Thế Tôn là con đường giữa để chúng ta được an vui trong đời và được giải thoát. Thầy xin hồi hướng pháp thí hôm nay đến cho trời Phàm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cũng như toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con cũng như thuộc ở trong nước và ở hải ngoại. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, và luôn luôn tinh tấn trên đường đạo để sớm được an vui giải thoát. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý. khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên thành.